Sài Gòn, 15/3/1975. Tư thông Bát Đạt, thông kinh kệ, mình đi điện quan xét trở về, tịch mịch thâm tịnh, tâm tự giác, nguyện căn pháp ly tiên tương kệ. Tư thông Bát Đạt, Đông Nam Tây Bắc, bộ đầu của chúng ta đều chuyển qua luật thanh điển hòa cảm bên trên, thì cái thần kinh nẻo hấp bên trong quá giải, chúng ta minh bạch những lời của kinh kệ đã lưu truyền được bao nhiêu năm qua, cũng do khối óc nhẹ nhàng mới tác ra những cái câu nguyên điển lưu lại cho hậu sanh. Mình đi điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta được nhẹ nhàng, bộ đầu được nhẹ nhàng, thì minh lý biết cái tròn méo thế nào, sang tối thế nào, điển quang xét trở về, lúc đó chúng ta mới hồi quang phản chiếu, rọi về chân tâm tiểu thiên địa này, hiểu cái nguyên căn của chúng ta, tịch mịch thâm tịnh, tâm tự giác. Lúc đó trong cái thầm lặng êm dịu của cái nội tâm chúng ta tự hiểu lấy, do cái công năng công phu không có thể tỏa cho người khác biết được. Nguyên căn pháp lý tiên tương kệ, chúng ta thực hành cái pháp lý này thì chúng ta sẽ đạt tới cái tứ thông Bát Đạt ở bên trên. Pháp lý này thực hành rồi thì nó đi cái đường mòn của những vị tác giả đã hành thông tứ đại cũng như Phật lưu lại thế sanh. Nếu mà chúng ta không thực hành cái pháp lý thì cái phần điển nó không mở ngay trung ương bộ đầu, xem kinh kệ cũng như là sống trong cái ỷ lại mà thôi. Còn bây giờ chúng ta mở bộ đầu rồi, chúng ta xem kinh kệ, nó minh lý, hóa giải cái sự sáng suốt cho chúng ta, để chúng ta hiểu cái nguyên căn và hiểu cái sự thành công của Đức Phật đã hành từ thế gian đến thiên đàng, tu theo chân lý về quê, tu theo thế sự sa mê cõi trần. Chúng ta tu, chúng ta sửa theo cái chân lý, theo cái phần điển quang bất di bất dịch, sáng suốt mãi mãi, chúng ta mới trở về cái quê xưa chung cụ được. Còn tu theo thế sự sa mê cõi trần. Bây giờ các bạn thử, chúng ta dành thời giờ nói về điển quang sáng suốt, nói về sự thanh cao của vũ trụ, nói về cái không động của trời đất, thì chúng ta thấy chúng ta trở về với thực trạng thâm tâm cỡ mở của ta. Mà chúng ta tu theo thế sự thờ cuộc thì chúng ta bị sa mê cõi trần, trục tính hơn thua, lấy cái khôn để tránh cái nghiệp, sửa cái này sửa cái kia cho nó càng động loạn thêm, là làm cho chúng ta còn sa mê, tưởng là chúng ta hay, ta giỏi mà sai lầm. Còn chúng ta tu về pháp lý thì chúng ta tiến ngày nào cũng tiến, mà ngày nào cũng học, ngày nào cũng như mới học, thì chúng ta không có bị cái cảnh sa mê, không cho đó là đúng, chính ta cũng không đúng, ta mới sửa mới tiến được, mới giết được cái chấp, mới thanh thản được. Còn nếu mà chúng ta cho là chúng ta tu tới ngày nay hay rồi thì không bằng chúng ta tiến. Tu theo pháp lý thì là vậy, còn tu theo thế sự thì sa mê cõi trần, nguyên căn mỗi phước mỗi phật, trần gian tạm cảnh ta lập sửa sai đó, mỗi phước mỗi phật ở thế gian này vậy. Nguyên căn nó mỗi phước mỗi phật, mỗi tương nói chung giả nhân loại gì, mà rốt cuộc thì mỗi người ông đến rồi ông đi, mà bà đến là bà đi, mỗi người một cái phần phước khác nhau chứ không có chung, tùy cái điển cơ nó cũng khác nhau. Trần gian tạm cảnh ta lập sửa sai, ai cũng sống trong sự kích động và phản động để tự sửa mình và cầu tiến, thâm tâm chấp nhận sự sai lầm, từ bỏ sự sai lầm để tiến tới cái sự sáng suốt, nhưng họ mới thực thi cái đường lối tốt để ảnh hưởng người khác. Cho nên những người tu pháp lý này không có giờ giấc nào mà các bạn không sửa bạn hết, phải sửa, phải hành, lúc hành là lúc sửa, sửa cái thần kinh néo óc. Cái âm thanh chúng ta xuất phát do đâu mới có cái âm thanh có thể xuất phát được? Cái thần kinh của các bạn không có điềm tĩnh, không có điều hòa, làm sao tiếp thu cái phần thiên điển mà hóa văn hóa giải những cái câu văn nói hiện tại, thì phải có trong cái định tâm khai mở khai triển, lúc đó nó mới quán chuyển trở lòng lại, thì cái âm thanh mới xuất phát. Thì chúng ta tu theo pháp lý này, làm sao nó giỏi hơn mấy cái pháp kia được. Nhưng mà cái pháp này nó không phải giỏi, pháp này để áp dụng cho tất cả các giới, người nào cũng có thể tu, điều chỉnh cái thần kinh, điều chỉnh cái nguyên lý căn bản điển quang trong cái cơ thể, rồi nó mới hóa giải, tìm hiểu sáng suốt trong sự sáng suốt của nó. Sống ở thế gian nó biết rõ là cái tạm cảnh, cái phần sáng suốt của nó là vĩnh cửu bất diệt, cho nên trần gian tạm cảnh ta lập sửa sai. Còn nếu tham sân nhục dục tranh tài, chúng quy quy hoại thân ngại không hay, người ở thế gian. Còn những người mà đi lại tham sân quy tử, chung đúc ở trong cái nhục dục tranh tài, chung quy thì quỷ hoại thân ngại không hay. Đó, mình theo dõi bản thể từ nhỏ tới lớn, chúng ta tôi ăn học hay lắm, tôi biết cái gì để trị bản thể tôi đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tôi theo cái sự nhiễu động của cơ thể, sự đòi hỏi của cơ thể, tôi tự biện hộ lấy tôi cho đó là cái đúng. Nhưng mà rốt cuộc rồi tôi đã đi trong cái đường lối tự quỷ hoại cái thân tôi mà tôi không hay. Ý lại tôi hiểu chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Còn trong chúng ta tu pháp lý là người tu pháp lý không hiểu gì hết. Hôm qua bạn tu thì bạn hiểu tới đó, à bây giờ nó được nhẹ phần thôi, cũng không biết gì hơn. Rồi bữa nay phải tu nữa, cũng ngày nào cũng như ngày mới tu. Chúng ta đừng ý ta tu lâu, ta tu lâu là ta sai, ta bị hạ. Bởi vì tôi đã nói thanh điển của bầu trời thế giới làm việc không ngừng. Nhưng mà chúng ta cho đó chúng ta được, chúng ta đắc, chúng ta giỏi, là chúng ta bị hạ từng công tác, sa đọa tư tưởng. Cho nên các bạn tu về bên pháp lý, nó đòi hỏi cái thực hành, là nó chỉ sửa những cái cơ tầng ở bên trong, giải tỏa cái trược ô động điển ở bên trong, trở nên thanh điển. Thì lúc đó cái sự thấy nó sẽ thấy cái thấy, và nó tự diêu tự tiến do cái quyền cán, quyền năng, công phu của nó, nó mới đạt ra được. Ở thế gian thì chúng ta cho đó là được, cho đó là đạt, phong cho chức tước làm thầy, ngày đêm bất ổn, thân đầy lấy thân, chúng ta thấy cái đó hay, cho cái đó là lên trên hết, thì nó giới hạn người ta rồi. Ngày đêm bất ổn, thân đầy lấy thân, ngày đêm không có ổn, bởi vì mình lãnh lỡ cái chức làm thầy thì phải lo cho tất cả, thì không có bao giờ yên hết. Mà chúng ta không, chúng ta tu về pháp lý nó lại ngược lại. Chúng ta sửa ta, chúng ta có điểm sáng suốt, điểm linh quang, đó là thầy của cơ thể này, thầy của tiểu thiên địa này. Mỗi phần phải mỗi lo, mỗi sửa, mỗi tu, chứ không có lấy cái thần thức của chúng ta đi khống chế đối phương và áp đảo đối phương, sai khiến đối phương, cái đó là sai lầm. Nhiều vị tu minh địa tiên cũng đã và đang áp dụng, lấy cái điển của mình chuyển cái tâm người khác, cái đó nó cũng sai lầm. Một cái pháp lý không cho phép sửa mình để tiến nhẹ nhàng, thì những cái phần mà ta hướng về mình thì họ cũng sẽ được nhẹ nhàng như ta, lúc đó nó mới là đúng pháp. Còn chúng ta lợi dụng cái phần điển sẵn có này để chuyển đối phương, để làm cho đối phương tâm nóng đầu nặng, cái đó không phải là người chân chánh. Nhưng mà họ tự giam lấy cái điển họ và phải tự hạ từng công tác, rồi họ tự đem cái bệnh vào thân, nó làm cho cái luồng điển một mặt đi lên, rồi một mặt ôm tất cả đi xuống, đè cho nặng, làm cho cái thần tinh kinh bất ổn, thì làm sao tiến bộ được. Còn đằng này ta không, ta đi hòa đồng với vũ trụ, trời đất hợp nhất, thiên địa hợp nhất, thì cái phần điển của chúng ta mới dễ dãi được thăng tiến bên trên. Mà những người hướng về chúng ta thì chúng ta có chỉ kéo nó ra, nâng đỡ xây dựng, mở cho nó tiến, chứ chúng ta không có lấy cái phần điển mà áp chế đối phương. Cho nên nhiều bạn tu ở đây có một phần điển muốn lấy cái điển của mình áp chế đối phương, cái đó là cái sai lầm. Áp chế người ta là tự phạt lấy mình, mà xây dựng tự mở tiến, tự tiến, đó là đi tới cái hòa đồng với vũ trụ. Trời Phật đã và đang thực hành dìu dắt tất cả mọi người, chúng ta phải đi trong cái nguyên lý đó mới được. Không nên ý rằng chúng ta có luồng điển muốn làm sao làm, mà không chê đối phương là không chê, đó là mình đã không chê mình chứ không có không chê đối phương. Cho nên những người tu về điển, tôi có khuyên không nên nói nặng người khác, nhưng mà lấy cái tinh thần xây dựng cởi mở, đem cái điểm sáng liên quan cho họ để họ tự mở tự tiến. Đó là cái phận sự của bên pháp lý vô vi. Còn nếu mà lấy cái sáng suốt của chúng ta để ép chế đối phương, cái đó là cái tội lỗi tự gây cho mình, không có bao giờ tiến được. Rồi mình tự hại lấy mình, bỏ quên nguyên số cao tập, bất minh chân lý bằng chân lý bằng thật thở than. À, chúng ta bỏ quên cái nguyên số cao tầng, tưởng là chúng ta được rồi, ta giỏi, ta hay rồi. À, thật ra chúng ta không cần tiến lên trên nữa, lấy cái đó ép chế người khác thì bỏ quên cái nguyên số cao tầng, bất minh chân lý bằng thẳng thở thang, không có biết cái chân lý là cái gì, sanh ra cái sự bằng thẳng lôi thôi, cứ nói tôi hoài mà không tiến, không thấy cái gì hết, rốt cuộc mắc cỡ hại mình. Cho nên tôi nói các bạn đang thực thi ở trong cái pháp sơ hồn pháp luân là bắt các bạn tháo mở gỡ liền, thì lúc cái phần thanh điển nó đi lên chứ không có bao giờ đi xuống. Các bạn nên thực thi cho đúng cái đường lối mà các bạn ở đây đã và đang thực hành, phải giữ cái mức độ đó để thao khoảng những cái sự ô nhiễm thâm nhập hàng ngày hàng giờ hàng phút ngoài cái giờ của công phu của chúng ta, thì chúng ta mong ra mới được tiến một phần. Chứ còn các bạn tưởng là các bạn tu tới đó là các bạn được, các bạn hay, các bạn không cần sơ hồn, không cần pháp luân nữa, thì cái sự ô trượt nó xâm chiếm càng ngày càng gia tăng trở lại, nó làm cho các bạn đau nặng, ngực nặng, nhiều khi buồn mà không biết buồn chuyện vì chuyện gì, là cũng vì lý do đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải cố gắng sửa mình mà thôi, không có biết chuyện người khác. Thì các bạn mới mong tiếng, tôi thường thường nhắc hoài, nói hoài. Nhưng mà cái tánh của người, nó hay có cái sự kiêu căng, nó thấy nó hay, chê cái pháp của thiên hạ, chê đủ thứ, chê người này, người kia, người nọ, cái đó cũng sai. Tôi nói hoài, phải sửa mình để tiến. Cái thông minh mình bữa nay là cái chuyện bữa nay, nhưng mà đối ngày mai không còn nữa, mình phải tiến theo cái chuyện của ngày mai. Làm sai lầm thở than với trời đất có hiệu lực gì đâu. Cho nên nhiều bạn trước kia cũng tới đến đình tu nguyện đủ thứ hết, tôi sẽ theo cái tới cùng, nhưng mà rốt cuộc không phải theo tới cùng. Tới đó người tưởng là hay rồi, và khi tưởng là hay á thì tất cả cái chuyện đời nó cung ứng, cái chuyện đời nó đề nghị là lục căn lục trần, nó muốn lôi cuốn chủ nhân ông xuống, nó cho chủ nhân ông hay, nó cho là hay, chà, tu khá quá, giỏi quá, nhờ cái này pha với kia, kia pha nọ, bây giờ mày làm rất hay. Còn mấy người kia thiếu cái này, thiếu cái kia, thiếu cái nọ, họ tu cũng như mình. Nhưng mà cái đó là cái sai lầm, bị phỉnh gạt bởi lục căn lục trần mà không hay. Cho nên nhiều bạn tu ở đây trôi sụp mãi, trầm luân mãi mà không biết. Một lần nữa tôi cũng nên nhắc, xin nhắc các bạn phải sửa, cố gắng tu, biết ta, chỉ biết ta mới tu mà thôi. Không nên nói rằng ta tu giỏi và ta đã thâu thập nhiều. Tại sao? Tại lục căn lục trần nó luôn luôn ở trong cái tính cách lợi dụng, xô đuổi, làm cho chủ nhân ông thiếu sáng suốt, nó mới ngự trị trên cái cơ giới tinh vi cũng như cái bản thể của các bạn bây giờ. Còn nếu bạn ý thức được rồi, ngày nào bạn cũng như mới tu, thì lúc đó con người của bạn cố gắng khác thường. Tôi mới tu, tôi phải trung thành, tôi phải sửa chữa tôi, chứ đừng có nói tôi tu bao nhiêu năm là nó lợi dụng cái bao nhiêu năm đó, nó lôi cuốn bạn xuống, nó làm cho bạn hạ từng công tắc, càng tu càng chậm. Rồi bạn thấy rõ ràng, đừng có nói gì lục căn lục trần, người đời cũng vậy. Bạn tu cha ông nó tu 40 năm, họ nể lắm, họ đề cao ông đó. Thì tự nhiên ông đó ở ngay cái dung điểm địa thế thầy bà để cai trị người ta, để đè bẹp người ta, để khống chế người ta. Thì muốn khống chế người ta mình phải đi xuống chứ làm sao đi lên được. thì càng ngày càng hạ. Còn cái đằng này chúng ta không, không phải là tu lâu, tôi mới tu hôm nay. Nhưng mà cái sự hiểu biết tôi mới biết cái hôm này thôi, biết cái giới đó. Cho nên cái, các bạn đi trong cái hành động đó thì các bạn không có bao giờ đứng ở trong cái dung điểm độc tài. Mà không có bao giờ bạn dám nghĩ cái chuyện mà không chê đối phương, mà bạn chỉ nghĩ cái sự hòa đồng với đối phương. Bây giờ chúng ta bình tâm xem, có nhiều người tu cũng lâu rồi mà chịu khó ngồi bình tâm nói chuyện với người mới nhập môn tu, hỏi các bạn lợi không? Bạn học không được việc này cũng học được việc kia, bạn không đọc được đoạn này bạn cũng đọc được đoạn khác. Những cái tài liệu của đời nó cho bạn thấy, rồi để bạn tự phân minh cái thanh cái trượt đã chuyển hóa trong não ải của bạn. Rồi lúc đó bạn thấy kinh kệ khai thông. Còn chúng ta tự đắc tự cao cho chúng ta là tu lâu không cần nghe những người đó, thì rốt cuộc chúng ta đi vô cái chỗ bất minh chánh lý, bật thần thở than kêu trời trợ giúp chàng nàng, trời đâu chẳng thấy mà thấy đàn nghịch thông. Đó, nhiều khi đi rồi không biết làm sao, còn có thiên liên cầu ơn trên phù hộ cho tôi được cái này, được cái kia, được cái nọ, mà trời đâu chẳng thấy, không thấy ông trời nào hết. Nào, nhưng mà chỉ thấy cái đàn nghịch thông, mình thấy cái chuyện mình làm không thành là cái đàn nghịch thông mà ai tạo cho mình. Chúng ta đem cái tối tâm đi trước, mà nếu chúng ta đem cái sáng suốt đi trước á, làm sao chúng ta gặp được cái nghịch cảnh ở ngày nay. Chúng ta tu học ở đâu? Học nhiều, học là tu, học là sửa. Biết rồi, cái gì cũng cho cái sáng, cái môn nào cũng cho cái sự sáng suốt đi đầu, để dự định tầm tiến cho tương lai. Nhưng mà chúng ta lấy cái tối tâm ta đặt trước, lấy cái tham lam, ngoan cố, muốn nuốt sống thiên hạ, của cải, thì tự nhiên sanh cũng vậy. Thì làm sao? Làm sao chúng ta có sự nhẹ nhàng? Tại vì chúng ta đặt cái tối đi trước cái sáng. Còn đằng này pháp lý không, bạn ở trong bóng tối tắt hết trời đèn để mà tu, thì bạn từ cái tối đi tới cái sáng. Và cái sáng không bao giờ nó chịu trở lại cái bóng tối. Chỉ có bóng tối sợ ánh sáng mà thôi. Thì bạn thấy rõ ràng, tôi vừa phân tích đó, bạn thấy cái nghịch cảnh hiện tại ai tạo? Chính ta tạo. Rồi kêu trời, kêu đất, kêu Phật, kêu tiên, kêu thiên liên đủ thứ giúp mình. Giúp mình sao? Mình không mở nó ra, mình không chuyển hóa lên trên, mà mình đem xuống đó rồi mình giữ cái thế đó, kêu người ta ủng hộ cái thế của mình, thì tự nhiên bạn thấy bạn đứng ngay một chỗ lơ lửng, cũng như một người điên khùng. Một cái phương pháp nào này chấp nhận để tiến, bất cứ những sự thử thách nào nó không khác gì giàn luyện vô trong lò lửa. Nếu chúng ta chân chánh đốt đi đốt lại thì nó cũng vẫn còn, cho nó không có tiêu tan. Bạn lấy cái vàng mà bạn muốn biến chế thành lửa, bạn phân tán tất cả cái nguyên liệu đi, thì nó cũng còn vàng vậy, nhưng mà nó không có dồn một cục, nó phân tán mỗi nửa chỗ một chút, nó rời rạc ra, cái tâm thần nó bị loạn xạ. Còn cái đằng này chúng ta sửa để cô động cái phần thanh điển, thì chúng ta bị bất cứ những cái thử thách gì ở đâu, chúng ta cũng đặt cái ánh sáng đi trước. Cho nên mỗi đêm các bạn tu, đằng này tôi khuyên tắt đèn để mà tu, soi hồn để mà thấy. Tại sao không cho người ta mở con mắt thấy mà kêu người ta nhắm con mắt thấy? Khi mà các bạn nhắm con mắt thấy ánh sáng thì cái ánh sáng nó không bao giờ mất được. Thì luôn luôn bạn đạo, bạn cũng tiến về ánh sáng, mà đời bạn cũng phải đem ánh sáng xây dựng ra làm việc.
thì tu cái pháp này nó không nghèo, nó bảo đảm cho đời sống các bạn. Chính các bạn đã khai thác ra phá mê phá chấp thì cái đường đi đạo pháp của bạn càng ngày càng rộng, càng cởi mở, càng thanh cao, không có eo hẹp đối xử với một người nào. Ngoài cái cơ thể này ta còn phần thanh điển, ngoài cái sự động loạn này ta còn cái phần thanh tịnh chứ không mất đâu. Nếu chúng ta bị động loạn quá nhiều, chúng ta cương quyết trở về với thanh tịnh thì có tất cả những sự cứu rỗi tới cho chúng ta. Ta ngồi đó xin ơn trên hoài, cầu nguyện hoài, than thơ hoài thì cái nghịch cảnh nó sẽ tự tập hoài. Tu hành phải luyện chuyên cần, tự thông bắt đạt, tự lập tiến tu. Mình phải chuyên cần phương pháp tu hành này, phải chuyên cần, lười biếng là hư. Ta chuyên cần, ta khai thông đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tự thông bát đạt, tự lập tiên tu, càng ngày càng đến đó, hiểu việc đó, thưởng thức việc đó, sửa tà để tiến hơn lên một cái giới khác nữa. Thông minh dẹp lối, khờ ngu miệng không lý luận, dư trục sửa sửa sai. Khi mà cái luồng điển nó thông suốt ở bên trên rồi, nó minh, nó dẹp cái lối khờ ngu, hết cái sự bằng thằng lao nữa. Miệng không lý luận, dư trục sửa sai, cái miệng không có lấy cái lý luận này, lý luận kia, lấy nó để tự biến hóa mình. Nhưng mà trong thâm tâm nó nữa, làm như vậy tôi thấy càng ngày càng nhẹ, làm như vậy tôi thấy cái tâm thần tôi càng ngày càng ổn định, cương quyết, tôi này làm được, tôi này học nữa, tôi này sửa nữa, thì nó sẽ tiến. Hiểu ta thấu hiểu bên ngoài, trường trái diệt dục dồi mài sửa tâm. Hiểu ta, ta hiểu được cái hồn vía bên trong, hồn là chủ nhân ông của bản thể, thì chúng ta hiểu cái thanh khí điển ở bên ngoài. Mà trường trái diệt dục phần hồn ý thức được thì phần hồn mới hướng cái thanh khí điển. Khi mà phần hồn hướng thanh khí điển thì thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Cái đó là cái hưởng cái phần đó mới kêu bằng trai. Thanh nhẹ, cái thanh nhẹ nó hòa đồng với cái thanh nhẹ bên trên thì tự nhiên cái linh động của nó tiến qua cả triệu triệu lần, thì nó lo về cái phần tiến hóa đi lên trên, nó đâu có chung đúc vô cái chậm tiến về tình dục ở thế gian. Tình dục ở thế gian vọng động biết bao nhiêu bạn thấy, nó làm cho bạn nóng bần thần đòi hỏi trong cái giờ phút đụng chạm đó. Rồi trượt điển với trượt điển hòa đồng, nó tan không còn cái gì hết trong cái giây lát đó mà thôi. Còn cái trường trái kia khác, nó đem cái phần thanh điển hòa cảm như thanh điển, nó thấy nó hoài hoài tiến hoài, cỡ mở hoài. Còn cái dục tình dục ở thế gian trong cái lúc chung đụng, nó thấy nó ham muốn cái điều đó lắm, nhưng mà không có trường cụ một chút xíu rồi hết. Còn chúng ta trường trai diệt dục được rồi, chúng ta không lấy cái phần sáng suốt phục vụ cái giai đoạn ngắn, cái thời gian mà người phàm cho là thiên đàng sung sướng đó chỉ có tạm ngắn một chút xíu mà thôi, tập trung trở về cái đường lâu dài hơn, thì lúc đó chúng ta mới dồi mài sửa tâm được. Vô vi pháp lý chẳng lập, từ không mà có, tự tập tự đi. Vô vi pháp lý chẳng lập, cái đường lối mà chúng ta hành bây giờ không có bao giờ cho nó sai lầm được. Ngày nào bạn cũng mới tu thì bạn sửa được bạn. Từ không mà có, từ chúng ta công phu trong cái bóng tối mà, làm sao nó có ánh sáng? Không có ánh sáng, nhưng mà chúng ta sẽ có ánh sáng trong từ không mà có, tự tầm tự đi. Lúc mà nó bật sáng rồi, bạn thấy bạn tự lập rồi, tự tiến rồi, không có nhờ, cần phải nhờ ai giúp đỡ hết. Thực hành bình thản khỏi suy tiến trong đà tiến, tự ghi tiến hòa. Chúng ta thực hành trong cái thâm tâm bình thản, đạt được ánh sáng nó càng sáng hơn, càng ngày càng nhẹ. Khỏi dùng cái lý luận suy tư mà làm dẫm đẫm thần kinh bất ổn. Tiên trong đà, tiên tự ghi, tiên hòa, mình cứ chậm chậm nắm đo mà đi. Chúng ta ghi nhớ cái đường lối, ngũ sắc ngũ quan, quyền sắc quyền quan, biên chuyển. Chúng ta tiên hòa bên trên, nhưng hậu chúng ta đem cái ánh sáng trở lại, hòa đập với tất cả những nhân sanh vạn linh đang chung đúc trong cái tiểu thiên địa này, rồi ảnh hưởng tất cả nhân quật ở thế gian vui trong cái đà tiến ý thức, trong cái căn bản điển quang mọi người đã và đang có. Thành ra cái sự vọng động trước kia mà chúng ta đã theo dõi, ngày nay nó ly tán rồi, chỉ lưu lại cái phần thanh. Thì chúng ta có phần thanh, chúng ta xét đối phương cũng có phần thanh. Cho nên những người vô vi này ngồi nói chuyện với người thường không có tu là người ta thích thú. Bởi vì cái phần thanh nó mới hòa cảm phần thanh trung ương của đối phương bộ đạo. Thì nói ra chập nói bông lông ba la mà người ta thích nói chuyện với chúng ta. Bởi vì họ có cái thanh tịnh kinh của họ mà họ chưa mở, họ đắm, họ bị nghẹt. Mà bây giờ chúng ta mở được, chúng ta cứ hướng thượng ngồi đã nói chuyện, tự mở mình cho đối phương là thầy chúng ta, thì lúc nào đối phương cũng được cứu rồi và khai mở. Còn nếu ta cho đối phương là học trò của chúng ta thì chúng ta nặng nề lắm, lãnh lấy một cái trách nhiệm rất nặng nề, nhưng mà không có mở được cho đối phương. Tu bên vô vi này nó đi về điển, điển với nước, nước với điển. Trong bản thể bạn, nước với điển là mạnh nhất cái gì? Lưu thông mạch độc. Nhưng mà nó từ tầng thấp cho đến tầng cao, tầng nào cũng phải có nó, không có nó không được. Thì chúng ta tu ở đây cũng vậy, chúng ta phải hạ mình, đừng có cho ta là tột đỉnh, từ thấp lên cao, nơi nào chúng ta cũng dũng tiến được hết. Thì cái chuyện đó nó cởi mở cho chung. Còn nếu cho chúng ta là cao hơn, sai lầm rồi. Có nhiều bạn thấy người đó tu cao cũng đề cao họ, cũng sai lầm nữa. Mở tu, đi tu rồi, các bạn tới, ngồi, tới nghiên cứu. À, ông này ông khổ hạnh, ông tu được bao nhiêu năm, ông được cái phần nhẹ vậy. Tôi chưa tu, nhưng mà tôi đấu trí với ông, tôi đến đâu. Nó cũng có cái thần thức cởi mở vậy, là sẵn có của bạn. Bạn đã có chứ không phải là nhờ ông tu này mở. Nhưng mà ông hành được rồi thì cái sự ảnh hưởng đó nó đã về với ông. Bây giờ nó ảnh hưởng chúng ta, nếu chúng ta chịu hành thì chúng ta cũng tương đồng chứ không có thua, không có xa. Bởi vì điển mà nó tập trung rồi thì nó bốc lên, nó bay cũng như nhau hết. Cho nên bên pháp lý này không có dám lập thầy ai hết, tự hành để ảnh hưởng người khác. Cho nên các bạn tu, mới tu cũng nên hỏi những người đã tu hành cách nào, coi cho kỹ, soi hồn pháp luân bằng cách nào, đừng có sống trong cái ý lại nữa. Chúng ta bị mất tất cả chủ quyền trong đầu óc là vì ý lại. Mà bây giờ chúng ta trở lại với cái sự thanh thản, nắm lấy chủ quyền chúng ta, không gọi lại nữa, chỉ khai thác, tận dụng cởi mở cái hiện hữu này, trở nên một món quà quý báu để đóng góp cho nhân loại và hòa đồng với vũ trụ. Thì cái đường lối tự tu tự tiến ở đằng này nó không phá hoại hết, mà nó ở trong cái tinh thần xây dựng cởi mở cho các giới. Hỏi cho các bạn xuống thế gian một thời gian tạm, các bạn muốn làm gì? Muốn làm điều tốt cho tất cả, muốn có điều tốt, các bạn phải đi trong cái sự khó khăn. Sau cái khổ hạnh tu hành của các bạn đã đem lại cái tốt đẹp cho nhân quật, cho tương lai phần hồn của các bạn, chứ không bị người ta ép chê đâu. Mình phải tự chủ, độc lập, giải tỏa. Còn nếu chúng ta tu mà tôi ngồi ý lại nơi Chúa, ý lại nơi Phật nữa, hư. Chúa Phật là để cái gương lành cho người thế gian suy gẫm, cảm động, tự ý thức lấy mình và tiến theo đường mòn của các ngài. Chứ ngài đâu có độc tài. Một người tu trọn lành như Chúa Phật còn độc tài nữa là tu cái gì? Chúng ta độc tài, ta đề cao, ta gắn sự độc tài cho các ngài, làm cho nhân quật sợ ngài, mà tu càng ngày càng chậm tiến. Cho nên đằng pháp lý vô vi này, thời gian chúng ta không có nhiều lưu lại ở thế gian, chúng ta phải sửa để hòa đồng sửa, để hiểu cái từ bi điển quang đã cảm động tâm trí của chúng ta, và ta hòa đồng theo đó, tháp tùng theo đó, để tiến tới cái sự vô cực vô biên nhiên hậu, nối tiếp cái tinh lành cho mọi người. Mẫu ái kỳ 206, thế sanh chuyển qua dọc ngang, gây go động loạn vậy an chỗ nào, phân ra kế thấp người cao, duyên tình lỡ vỡ ước áo mơ màng. Ở thế sanh, ở thế gian này, chuyển qua dọc ngang, nói dọc cũng được, nói ngang cũng được, chứ không có biết nói đi lên. Gây go động loạn, làm tạo những chuyện gây go động loạn, hỏi cho vậy an chỗ nào, danh từ tắc đắc miên khoai, an ninh ở chỗ nào, phân ra kẻ thấp ngược cao, phân ra người ta hay hơn, lấn mức hơn, tiến xa hơn, chuyện đời đi ngang không, đi dọc cũng là nói ta hay, còn không nói vụ đi lên cao, buồn bỏ, không có, không dám thực hành, tiếc cái bản thể qua, tiếc cái thể xác này qua, tiếc cái của cải qua, tiếc vợ tiếc con qua, đâu có đi được. Khen với trời Phật, chừng nào mà vợ con tôi kha rồi tôi mới tu, hay vợ con tôi kha rồi mà tôi quên rồi, vợ con tôi kha rồi tôi đã tiêu tụy rồi, gia đình tôi phát đạt rồi tôi đã suy yếu thần kinh, nhưng mà không hiểu. Còn cái đằng này không có, chúng ta tu về pháp lý nó khác, nó cởi mở lên, nó tiến đồng về cái nguyên căn của nó, nó cứ tiến về trong cái thanh tịnh. Khi mà chủ nhân ông của nó thanh tịnh, tất cả sẽ thanh tịnh, đập thanh tương ưng, đập khi thượng khẩu, nó mới đi trong cái thực trạng tình thương của trời đất, thực trạng xây dựng của muôn loài, cởi mở cho đập loại cao quý kia lắm. Nếu các bạn tu không có thanh tịnh thì phân ra kế thấp người cao, rồi duyên tình lỡ vỡ ước ao mơ màng, sự thật nó dễ phải không? Các bạn học tới hết lớn rồi, các bạn ra trường các bạn làm cái gì đây? Duyên tình lỡ vỡ mà ước ao mơ màng, muốn làm ông này ông nọ rốt cuộc rồi. Cái thần kinh nếu không có mở rồi bệnh hoạn nó tới triền miên rồi, gia can bất ổn rồi, cái sự sanh khắc của ngũ hành không biết. Học hết lớp ra đụng bà vợ dữ lộn xộn, làm cho gia can bất ổn, gây lấy ông chồng bê bối rồi nó cũng hư, không hiểu sanh khắc, thiếu thanh tịnh. Gặp cái gì cũng vơ viêu vơ đại, thì cái tai hại ở về sau mình lãnh đủ, khổ, đã khổ gắn thêm cái khổ, rồi mơ màng cho được sướng, chừng nào mới được sướng. Sự kích động và phản động của nhân sanh không làm sao dứt được, đối với trình độ hiểu biết lưng chừng lại phân giai cấp, nhưng đối với đấng trọn lành thì cấp nào cũng như nhau, nó mơ hiểu mơ biết và sẽ làm lưng chừng biến đổi, tham lam bất minh đường lối chẳng an thê tịch, khẩu khai lịch sự đẹp đẹp xinh, thực hành chẳng có mà chẳng minh lên người. Lưng chừng, cái tánh con người lưng chừng, không có dứt khoát, cứ ôm lấy cái thể xác này, không dám tự quyết. Cái thần thức bên trong không dám tự quyết, tiến lên để trở về nguyên căn của cái hồn kia, thì nó sống trong cái lưng chừng của cái cơ thể, nó mới biến đổi ra tham lam, củng cố cái bản thể, củng cố cái vật chất. Tham lam càng tham lam hơn, bất minh đường lối chẳng am thế tình, không biết cái gì hết. Rồi xem bói có bao nhiêu tiền thì thầy bói ăn hết, rồi đi cầu miếu này chùa kia, thấy ai cũng linh hết, thấy người ta linh, thấy người ta giỏi thì mình là gì? Mình là thành phần lưng chừng bê bối, không dám tự quyết, tự giải tỏa lấy những cái sự phức tạp của mình để tiến thẳng tới một con đường phải tiến. Trong cái chân lý sáng suốt cần tiến, phải sống trong lễ sống, đương nhiên phải sống, tại sao? Sự đóng góp của nhân quần cho chúng ta đầy đủ, cha mẹ nuôi nấng cho ngày này, học đủ sách đủ chữ, mà không biết chữ nào hết. Nói với khinh khi những người đã đi học sao? Không, sự thật không biết chữ nào hết. Hai chữ đạo đức cách nghĩa không thông, rồi biết như nào? Đạo là gì, đức là gì, nguyên lý đã kết tập. Cái thanh khí điện để hóa giải ra văn tự, lưu lại cho hậu sanh. Cái đạo là phải biết thập thiện thập ác, dĩ hòa bình, tự ngã. Chính ta phải hiểu cái sự thiện ác của nội tâm, tối sáng của cái cơ thể, chúng ta mới chống tiến với chiếc thuyền. Bạn thấy một chiếc ghe, chiếc tàu nào cũng vậy, mà lửa điển ở trong cái máy nó không có điều hòa, làm sao mà nó tiến lên con đường đi tới nơi được? Thì chúng ta ở đây cũng vậy, thiện ác không có hòa bình của nội tâm, mà nó nói lý này lẽ kia, chuyện của thiên hạ không? Học hết sách cũng biết chuyện thiên hạ không? Họ nói đạo, mình cũng nói đạo, không biết đạo là cái gì, nguyên lý của nó là cái gì, không biết đạo. Họ nói đức, mình cũng nói đức, không biết đức là gì. Thanh khí điển của trời đất bên trên quá giải xuống tham độc tam thiên thế giới, luồng điển của phụ sanh hòa hợp với cái vũ trụ xương sống đúng của con người. Cái cung trời, cái mười phương Phật, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới hợp tác mới thành cái vũ trụ. Bốn phương trời đương hành bây giờ đông nam tây bắc, nhất tâm cộng tác và nhìn nhận cái việc đó là đúng mới kêu bằng đức. Thì chúng ta phải đi tới cái tinh thần cởi mở vô cực vô biên thanh điển. Nếu có hai chữ đó mà làm con người, học sách trong đó hỏi cách nghĩa lang bang lưng chừng, mất tất cả cái thanh cao của nguyên lý. Bây giờ chúng ta học về điển, dốt văn tự, đạt thanh điển, thì cái đạo đức dồi dào trước mắt, hòa giải trong thâm tâm, tùy cơ ưng biên cỡ mở thanh cao. Cái người của vô vi này làm việc không có tính như người thiệt người ta được. Sửa mình để thanh điển càng ngày càng dạo dồi dào, ảnh hưởng tất cả những gì được gần chúng ta. Không có so đo, không có suy tính, không có lợi dụng. Đi trong đường lối đạo đức của những vị từ bi tiền bối đã và đang được, quên cái thể xác vọng động này, quên cái lợi lộc cho cái thể xác vọng động này nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy đạo đức. Học hai chữ cũng đủ lắm rồi. Khẩu khai lịch sử đẹp xinh, mà thực hành chẳng có thì chẳng minh lên người. Không chịu thực hành, không chịu sửa mình, mà cứ chê người này, chê người kia, chê người nọ, cho ta lại. Nói ở thế gian này, lấy chế độ này phê định, phê bình chế độ kia, chế độ nọ. Bạn ngồi bạn bình tĩnh phê bình, phê bình đi, phê bình lại, đi tới cái không không hai cái, không có chế độ nào hay hết. Rồi bạn mới thấy bạn cũng không ai. Tất cả nhân sinh vạn linh ở trong cái vũ trụ này phải tự sửa tự tiến, nó mới hòa đồng. Cái đó là nguyên lý của những người cách mạng, chính trị hay là bất cứ cái gì, nó cũng phải tự sửa. Còn nói khoác không làm, chuyện đó vô ích, không kết quả. Đau khổ càng đau khổ thêm, buồn bực càng buồn bực thêm. Cho nên chúng ta tu ở đây có cái trách nhiệm là chủ nhân ông, phải hiểu cái nguyên lý địa vị của chủ nhân ông. Sửa cái bộ đầu trước, bộ đầu của bạn là chỉ huy cơ thể, là bộ đầu không chịu tu, cái miệng cứ nói tu rồi bắt cái tâm tu rồi dưới nó biết đường nào nó tu. Bạn sửa cái bộ óc đi, sửa cái trung ương của bạn đi, rồi mới thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên. Lúc đó mới đưa lục căn lục trần chúng sanh bạn lên trong bản thể, tiến độc nhất thể, thì lúc đó là thiên địa hợp nhất, lưỡng nghi hợp nhất, quy hoạt tiên triển. Khỏi cần nói, khỏi cần lao, khỏi cần thăm dò. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó ở trong một cái tiểu thiên địa sáng suốt, cỡ mở. Ở trong cái thực trạng, chứ không phải lấy cái lý luận gì mà để chê đựng được hết rồi. Công khai cải tiến. Nhưng mà ở thế gian họ còn bị sai lầm. Cho nên hôm nay tôi phân tích cái tối sáng cho các bạn thấy. Ở thế gian họ nói thì hay, làm thì dở, thiếu thực hành thì kết quả chẳng được là bao. Tu hành thì cần sự cần mẫn, tự gạt bỏ sự sầu tư lười biếng thì mới mong được sự kết quả tốt đẹp ở sau này. Thế gian kích động kết mây, nếu tâm không sáng thì làm thầy khó qua. Tâm lưu kết trượt thành đà, cuồng lội lôi cuốn khó mà tự tu. Thế gian kích động kết mấy, thì bạn thấy không? Đốt này đốt kia đốt nọ, nó tụ khói lên thành mây ở bên trên. Bên trên người ta thanh tịnh, mà dưới nó lên điều cục nó giải không được. Thì ở đây bạn lo buồn cũng vậy nè. Bạn vọng động ở dưới đó, ngũ tạng nó chuyển qua lên thì nó thành cục buồn, gắn ở trong cái tâm nó buồn, cỡ mở không được, giải thoát không được. Buồn rồi nó theo ở trong cái buồn, kết những cái mây đen, nó làm tối tâm càng tối tâm thêm. Nếu tâm không sáng mà làm thầy khó quá. Cái tâm chúng ta không sáng mà chúng ta trù trì cái tiểu thiên địa này là hết, thì nó lúc nó chết ra, bạn thấy nhiều người thấy tóc xả, quần áo rách rưới, nó lạnh lục khổ cực, chính nó không lo cho nó. Còn chúng ta tu về pháp lý này, chúng ta đã lo mỗi đêm mỗi giờ, các bạn công phu là lo kết tập cái phần thanh điển, bạn có ly khai bản thể cũng bạn được cái áo tốt, cái quần tốt về điển hình. Còn cái đằng người thế gian họ khóc, họ buồn, họ thích trong cái du dương buồn tuổi, trong buồn cứ theo cái buồn đó mà họ khổ, rồi cuốn lôi lôi cuốn khó mà tự tu sớm được, bị cái buồn nó lôi cuốn rồi sớm được. Cho nên chúng ta không có dạy. Chúng ta hiểu cái nguyên căn của cơ thể rồi, chúng ta chỉ mở cái bộ đầu trước đi. Những người mới vô tu thực hành để cho thần kinh nó ổn định, mở cái bộ đầu càng ngày sáng suốt, để dưới cái sự vọng động nó không có lên được nữa. Nó lên được bao nhiêu thì nó sẽ được giải ra bấy nhiêu. Nó không có tụ thành mây, nó không làm thành đám, nó không lập thành đà, nó không gây sự buồn tủi cho các bạn được đâu. Các bạn chỉ cười trong cái thanh tịnh của trời đất, vui trong sự hòa đồng của tất cả. Còn nếu không, làm người quá động loạn thì sẽ gây nghịch cảnh, cũng không khác gì mây che hắc ám, càng ngày càng nặng nề và chậm tiến. Khi ta thực hành về pháp lý vô vi thì lần lượt sự nhiễu động đó sẽ tiêu tan. Cương quyết thực hành thì hồn và vía sẽ được bình an nơi thức cảnh, giải tỏa mọi sự phiền não sai quấy đã ô nhiễm tại mảnh đất phục sanh này. Cho nên nói đi nói lại chỉ có cái thực hành. Nói đi nói lại chúng ta đang tìm ở trong cái không mà sẽ đạt tới cái có. Cho nên chúng ta nhiều người tới nghiên cứu tu, nhưng mà tôi đã nói hoài, một người thôi. Chúng ta đồng một cái ý chí cương quyết là chỉ có một thôi. Phật cũng có một ông, nhưng mà phân ra ức ức triệu triệu. Nhưng mà khi nó đi tới tương đồng rồi, thanh tịnh bất động cũng có một ông. Mà người ta cũng có một người. Nếu mà nó đồng, đâu có thắc mắc nữa, nhồm mặt hiểu được. Nó phân ra người này nói chuyện người kia la lô âm sùm, kêu phân ra là nó không hiểu nó và không hiểu cái đường lối của đại chúng. Còn hiểu nó và hiểu đường lối của đại chúng thì chỉ có một người tu thôi. Thế thành ra nhiều người dòm lại thấy ông Phật ích kỷ, ông tu cho ông.